Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Phật giáo. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe một ca khúc tôn vinh Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời qua tiếng hát Triệu Yên.
Vinh diệu cao quý thay chiên con này, Giê-xu con suy tôn mình Chúa thôi, chúng tụng cho đấng trên.
Bây giờ kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài nói về Phật giáo. Khác với Ấn Độ giáo có nguồn gốc không rõ ràng, Phật giáo khởi đầu từ giáo lý của một người là Phật Thích Ca. Sau đây là vài nét lược sử về Phật Thích Ca trích trong Phật học tinh hoa của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Phật tên thật là Siddhartha, họ là Gautama, sinh vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch kỷ nguyên ở phía Bắc Ấn Độ. Cha là Suddhodana, trị vì dân tộc Sakya, chính là một phần xứ Nepal ngày nay dưới chân Hy Mã Lạp Sơn. Năm 16 tuổi, Thái tử lấy vợ là nàng Yasodhara và sống cực kỳ sang trọng trong cung điện. Nhưng bẩm tánh thái tử đa sầu đa cảm, khi nhận thấy thực trạng đau khổ của đời người chung quanh mình, bèn quyết tâm đi tìm phương cứu khổ cho bản thân và nhân loại. Lúc thái tử bỏ nhà ra đi, chính là lúc mà vợ vừa sinh đứa con trai đầu lòng và duy nhất Rahula. Bây giờ thái tử mới vừa được 29 tuổi. 6 năm ròng rã, ông lang thang đây đó khắp thung lũng sông Hằng để cầu thầy học đạo và theo đủ mọi cách khổ hạnh cùng tu luyện của hầu hết các môn phái truyền thống, mong tìm giải thoát nhưng không thỏa mãn. Ông bỏ tất cả giáo phái truyền thống kia đi và tự mình đi tìm chân lý. Một đêm đang ngồi trầm mặc dưới gốc cây bồ đề, ông hốt nhiên đại ngộ. Bấy giờ ông vừa 35 tuổi. Từ đó người ta gọi ông là Phật, nghĩa là người giác ngộ được cái nguồn gốc của đau khổ và sinh tử. Sau khi đắc đạo, Phật thuyết pháp lần thứ nhất ở Cáp Cô Độc Viên gần thành Benare ngày nay, cho năm nhà tu khổ hạnh, những bạn cũ cùng đi tìm đạo như ngài. Ròng rã suốt 49 năm, Phật không ngớt đem cái đạo diệt khổ giảng cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt nam nữ già trẻ hay giai cấp sang hèn gì cả. Phật nhập diệt năm 80 tuổi ở Kusinara. Truyền thuyết cho rằng khi Phật ra đời có điểm báo trước là Phật sẽ trở thành nhà tu hành. Vì thế vua cha đã dùng mọi cách thế để giữ chân người lại trong chốn hoàng cung, cho sớm hưởng mọi thú vui giật lạc, lại cho lấy vợ sớm để mong giữ chân thái tử Tất Đạt Đa. Một ngày nọ thái tử trốn ra ngoài thành, hôm đầu gặp một người già hom hem gầy guộc, hôm sau gặp một người bệnh rên la khốn khổ, ngày thứ ba gặp một người chết, trở về thái tử càng buồn rầu hơn. Đến ngày thứ tư đi gặp một du tăng bộ tướng thong dong khỏe khoắn vô lo, liền quyết tâm ngay đêm hôm đó bỏ nhà ra đi vào con đường tu trì. Ngày ra đi thái tử Tất Đạt Đa được 29 tuổi, ông cạo đầu, mặc áo nhà tu, đi lang thang làm khất sĩ. Trước hết ông tìm học kinh Upanishad với các danh sư, nhưng không tìm được thỏa nguyện gì. Ông lại xoay sang con đường khổ tu, ăn chay ép xác, cho đến khi thân hình tàn tạ mà cũng không tìm được thỏa mãn. Ông bèn bỏ hết và quyết định tự tìm con đường giải thoát. Một ngày kia sau khi ngồi dưới gốc bồ đề 40 ngày đêm, ông ngộ đạo bảo rằng mình đã tìm được Niết Bàn là nơi hạnh phúc viên mãn. Sau đó, ông đã dành 49 năm để thuyết giảng về con đường trung đạo đó. Trong một số mặt, đạo Phật có phần tương đồng với Ấn Độ giáo là bối cảnh xuất phát của Phật giáo, nhưng trong một số các mặt khác, Phật giáo rất khác. Phật phủ nhận kinh Vệ Đà và Upanishad là thánh kinh, và bảo rằng những kinh sách đó không thể đưa đến con đường giải thoát. Phật cũng phủ nhận người có linh hồn, tức là Atman, là một phần của Paramatman, cũng không nhận thế giới này là Maya, nghĩa là không thật. Tuy nhiên, Phật chấp nhận lời dạy của Ấn Độ giáo về luân hồi và nghiệp, tức là Karma. Trọng tâm giáo lý Phật giáo là trung đạo. Sau khi ngộ đạo, Phật đã đi giảng thuyết ở rừng Lộc Uyển, điểm chính được học giả Nguyễn Duy Cần trích trong kinh Tam Tạng như sau. Phật nói, có hai cái cực đoan mà một người muốn sống được một đời sống giải thoát cần phải tránh xa. Cực đoan thứ nhất là lấy những lạc thú xác thịt làm lạc thú đời người. Đó là nếp sống thô bỉ và ngu xuẩn. Nhưng cái cực đoan thứ hai là sống một đời khổ hạnh ép xác cũng chỉ gây cho con người thêm đau khổ, vất vả, vô ích. Trích Phật học tinh hoa của Thu Giang Nguyễn Duy Cẩn. Phật mạnh mẽ chống lại hệ thống đẳng cấp trong Ấn Độ giáo. Như chúng ta đã nói, Ấn Độ giáo chủ trương rằng một người phải đạt đến giai cấp Bà La Môn qua con đường luân hồi, rồi mới có hy vọng đạt tới cõi vô hạn, tức là Moksha. Trong khi đó Phật dạy rằng, Niết Bàn là dành cho tất cả mọi người không phân biệt đẳng cấp. Niết Bàn được coi là tương đương với cõi vô hạn Moksha trong Ấn Độ giáo. Chính vì thế mà Phật giáo đã được giới bình dân đáp ứng rất nồng nhiệt. Thay vì những giáo lý trừu tượng mơ hồ như trong Ấn Độ giáo, Phật giáo đưa ra những quy tắc rõ ràng cụ thể cho người theo. Để giải thích nguyên nhân của đau khổ và đưa ra phương pháp thoát khổ là diệt dục, Phật đã đưa ra chủ trương được gọi là tinh hoa của Phật giáo nguyên thủy, đó là tứ diệu đế, bao gồm khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Khổ là cái bệnh chung của mọi người trên đời. Hai động cơ thúc đẩy mọi hành động con người là ưa và ghét bất cứ ở phương diện nào. Lý trí hay tình cảm, tinh thần hay vật chất, bị bắt buộc phải chung sống với những gì mình không thích là khổ, mà phải bắt xa lìa những gì mình thích cũng là khổ. Thiết tha mong ước mà không được là khổ đã đành, mà được rồi cũng khổ vì sợ mất. Vì vậy Phật giáo chủ trương rằng phải nhận chân được cái khổ của mình rồi mới mong đi đến giải thoát. Thứ hai là tập đế, là nguyên nhân đau khổ. Con người cứ ở mãi trong vòng vô tận này vì con người bị cột chặt vào thế giới, Phật giáo gọi là dục vọng. Thứ ba là diệt đế, giải pháp cho vấn đề đau khổ là tiêu diệt đau khổ bằng cách diệt dục. Thứ tư là đạo đế, để diệt dục, con người phải theo trung đạo, đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 8 con đường ngay con người phải noi theo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Phật dạy rằng ai theo đúng bát chánh đạo trên sẽ dần dần tiến gần đến Niết Bàn, nghĩa là cởi bỏ được nghiệp, thoát vòng luân hồi và được vào cõi Niết Bàn. Khi có đệ tử yêu cầu Phật giải thích Niết Bàn, thì Phật Thích Ca không muốn bàn tới, bảo rằng mình đến để chỉ cho loài người con đường giải thoát, chứ không phải để mô tả nơi cực lạc. Ấn Độ giáo dạy rằng thế giới này là vô nghĩa, Phật giáo dạy rằng thế giới này là thật và những đau khổ trong cuộc đời cũng rất thật. Vì đời là bề khổ, cho nên vì thế phải trốn khỏi thế giới này bằng con đường diệt dục. Như vậy, tuy Ấn Độ giáo và Phật giáo có khác nhau, nhưng tự chung đã nhìn sự giải thoát là giải thoát khỏi cái nghiệp, khỏi vòng luân hồi bằng nỗ lực tu trì của chính mình. Ấn Độ giáo cũng như Phật giáo nhìn vào chính mình, dựa vào sức mình để tìm giải thoát, và đây là một trong những chỗ khác biệt rất lớn đối với niềm tin trong Cơ Đốc giáo, vì Cơ Đốc giáo dạy rằng thay vì dựa vào mình thì nương nhờ vào ân sủng của Thượng Đế.